Phục thứ Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhược vị lai thế hữu chư nhân đẳng, y thực bất túc, cầu giả quay nguyện, hoặc đa bệnh tật, hoặc đa hung suy, gia trạch bất an, quyến thuộc phân tán, như thị nhân đẳng văn địa tạng danh, kiến địa tạng hình, chí tâm cung kính, niệm mãn vạn biến, thị chư bất như ý sự tiệm tiệm tiêu diệt, tức đắc an lạc, y thực phong phú, nại chỉ ư thùy mộng trung, tức giai an lạc. Đoạn này nói về việc chuyển nghiệp báo ác. Chúng ta coi kinh văn. Phục thứ Quán Thế Âm Bồ Tát kêu tên Bồ Tát Quán Thế Âm để bắt đầu một đoạn khai thị. Nhược vị lai thị, những lời trong phẩm kinh này đều là lời Đức Phật dạy cho chúng sanh đời vị lai. Không những giao phó việc cứu độ chúng sanh khổ nạn cho Địa Tạng Bồ Tát, mà còn giao phó cho Quán Thế Âm Bồ Tát: hữu chư nhân đẳng, y thực bất túc, cầu giả quay nguyện. Thế giới của chúng ta ngày nay tai nạn đang xảy ra dồn dập, có thể nói là mỗi ngày đều xảy ra tai nạn. Nguyên nhân xảy ra tai nạn là gì? Chúng ta phải biết đó chính là những ác nghiệp tích lũy từ vô thị kiếp đến nay tạo thành. Cách giải thích này tuy đúng sự thật, nhưng người trong thế gian không thể tiếp nhận, không thể tin tưởng. Thời xưa nhờ có những lời răn dạy truyền trao từ nhiều đời trước nên vẫn còn người tin tưởng. Ngày nay con người phế bỏ những lời răn dạy của cổ đức, cho rằng sáng kiến, cách suy nghĩ, cách làm của người hiện đại mới đúng, ngược ngạo cho rằng những lời răn dạy của cổ thánh tiên hiền đều lỗi thời, chẳng thích hợp với thời đại, nên phải phế bỏ hết. Những trào lưu mới mẻ này, cách suy nghĩ, cách làm mới mẻ này có kết quả như thế nào? Đây là điều đáng cho chúng ta suy tư, xem xét kỹ lưỡng. Có người hiện đại không tin lục đạo luân hồi, chẳng tin nhân quả báo ứng. Nhưng những chuyện báo ứng thật sự bày ra trước mắt, họ không thể không hứng chịu, họ vẫn phải hứng chịu. Quần áo thức ăn chẳng đủ là việc đau khổ nhất trong thế gian. Chúng ta đều biết nguyên nhân của tai nạn là gì, chúng ta hiểu rõ, nhưng nói ra người ta không tin, người ta không thể tiếp nhận. Cho nên cứ đọc đoạn kinh văn này, cứ cho rằng niệm vài danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát liền được độ, liền được cứu. Làm gì có chuyện như vậy, ai chịu tin? Ngày nay chúng ta phát tâm đi cứu trợ, đây là trị ngọn chứ chẳng trị gốc. Lời dạy của Đức Phật nhằm trị gốc, cứu tế từ căn bản. Đoạn trước nói về tai nạn, những tai nạn này xảy ra trước mắt chúng ta, chúng ta nhìn thấy tận mắt, nghe tận tai. Tật bệnh hung suy, nhà cửa chẳng yên, quyến thuộc phân tán. Có nhiều người rời khỏi vùng bị tai nạn để đi đến nơi khác trốn tránh. Quảnh sự nghĩa là tai nạn ngoài ý muốn. Trong lúc nằm mộng bị kinh hoàng sợ hãi, đây là việc chúng ta có thể tưởng tượng được. Trong chú giải, Pháp sư Thanh Liên cũng nói rất rõ ràng, cũng đã nói rất rành mạch. Trong chú giải hàng thứ tư, đếm ngược lên câu cuối cùng, Ngài nói những tai nạn này đều do đời trước tham lam bỏng sẻn, nên đời này mới bị họa hoạn như vậy. Đức Phật nói cho chúng ta, trong lục đạo, nguyên nhân để được thân người là gì? Được thân người gọi là dẫn nghiệp. Đời quá khứ đã tu ngũ giới thập thiền, nhờ vào nhân duyên này dẫn dắt chúng ta đầu thai ở cõi người, được thân người. Tuy được thân người, mỗi người giàu sang nghèo hèn khác nhau. Tuy được thân người, quả phước gặp được trong đời này đều khác nhau. Đây là nguyên nhân gì? Đó là mãn nghiệp. Phá tướng duy thức nói rất rõ ràng, rất chi tiết. Mãn nghiệp là những thiện nghiệp và ác nghiệp đã tạo ở trong đời trước. Đời trước tạo thiện nghiệp thì đời này được phước báo. Áo quần thức ăn đều đầy đủ, các sự mong cầu đều được toại nguyện. Nếu đời trước tạo ác nghiệp thì sẽ bị thiếu thốn quần áo thức ăn, các sự mong cầu đều không toại nguyện, thường gặp phải những sự khốn khổ gian truân này. Những chuyện này là chuyện đã tạo ở đời trước, ngày nay hối hận cũng không kịp nữa. Nếu không nhờ Đức Phật dạy thì chúng ta làm sao biết được nghiệp nhân quả báo của những chuyện này? Nếu không hiểu rõ nghiệp nhân quả báo rồi than trời trách người, cho rằng ông trời không công bằng, mọi người trên thế gian đều có lỗi với mình, khởi tâm oán hận, xong lại tạo ác nghiệp, làm sao ác nghiệp có thể chuyển đổi khổ báo? Không thể nào được. Do đó Thế Tôn dạy chúng ta như thị nhân đẳng. Những người tạo nghiệp gặp phải tai nạn nên giác ngộ, nghe danh hiệu Địa Tạng, nhìn thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Trong kinh này chúng tôi nói rất nhiều. Địa Tạng tiêu biểu cho cái gì? Tiêu biểu hiếu kính. Nghe tới danh của Địa Tạng Bồ Tát, nhìn thấy Địa Tạng Bồ Tát thì phải khởi lên tâm hiếu kính tôn sư. Như vậy mới có thể chuyển nghiệp báo. sửa đổi tâm lý thì có thể chuyển nghiệp báo. Hiếu kính là nguồn cội của hết thảy thiện pháp. Nhà Phật nói tới ba thiện căn: không tham, không sân, không si, đều lấy hiếu kính để làm cơ sở. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Đức Phật dạy chúng ta câu thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết hại, tu tập thiện nghiệp. Bốn câu này đều là những lời dạy trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Kinh này nói thật ra đều giảng về bốn câu trên. Chúng ta nghe tới danh hiệu Địa Tạng, nhìn thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thì lời dạy của Đức Phật tự nhiên khởi lên trong tâm ta. Khi ý niệm chuyển đổi thì cảnh giới sẽ chuyển dần dần. Việc này rất quan trọng. Mọi người gặp tai nạn, chúng ta dốc hết tâm sức để cứu trợ, đây chỉ là việc nhất thời. Nhưng người đời thấy chúng ta làm việc cứu trợ, có thể khởi tâm cảm kích, quên đi lời dạy của Đức Phật. Sự cứu trợ của chúng ta chỉ là nhất thời, chẳng ăn nhầm gì cả. Lời Phật dạy mới là căn bản, vĩnh viễn giải quyết vấn đề. Ân đức ấy lớn bao nhiêu, có mấy ai thấu hiểu? Có bao nhiêu người biết đến ân đức này? Lời dạy chúng ta tu học trong đoạn này quan trọng nhất là câu chí tâm cung kính. Pháp sư Thanh Liên chú giải rất hay, chúng ta hãy cùng nhau đọc. Chí tâm cung kính, triệt đạo nguyên để giả. Từ đây chúng ta mới biết hàm nghĩa sâu rộng của bốn chữ này. Triệt đạo nguyên để. Nguyên để là gì? Là chân tâm, là tự tánh. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy chúng ta hư không pháp giới y chánh trang nghiêm, duy tâm sở hiện. Do đó tâm là cội nguồn của hết thảy vạn pháp trong hư không khắp pháp giới. Chí tâm cung kính sẽ đạt đến cội nguồn này. Chí tâm là chân thành tới cùng cực. Tại sao phải dùng câu này? Câu này là năng cảm, cảm ứng đạo giáo, tiêu trừ hết thảy tai nạn là việc được ứng. Chúng ta có cảm liền có ứng, là Phật Bồ Tát cảm ứng. Phật Bồ Tát có khả năng gì để ứng? Lại còn cảm ứng xứng tác. Như vậy mới đúng như lý, trên lý mới nói được thông suốt. Nếu chẳng có lý luận này, chúng ta nghe xong cũng sẽ ngờ vực như cũ, cũng không thể tiếp nhận được. Do đó nhiều người đọc kinh này cảm thấy kinh này không linh, cảm thấy Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện nói rất hay, nhưng trên sự thật thì không dùng được, chẳng thấy hiệu quả. Đạo lý là như vậy. Chẳng phải là lời Phật nói không có hiệu quả, mà là chúng ta không hiểu ý Phật. Nhờ Tổ sư Đại Đức giải thích nên chúng ta mới có thể hiểu được một chút. có thật sự là hiểu rõ ràng triệt để hay không vẫn còn thắc mắc. Cho nên sau đó mới dạy bạn niệm mãn vạn biến. Niệm mãn vạn biến nghĩa là gì? Quân tu nhiều lần, hy vọng bạn có thể ngộ nhập vào cảnh giới này. Nói cho bạn một lần hai lần đâu có kết quả gì.